Laudetur Jesus Christus.
Lời khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 27 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp của Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010. Tiếp đến là mục suy niệm lời Chúa, và sau đó Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 12. Cầu xin Chúa cho kinh nghiệm về đau khổ là một cơ hội giúp con người hiểu những hoàn cảnh khó khăn và đau đớn của những người cô độc, của bệnh nhân và những người già, đồng thời thúc đẩy tất cả chúng ta quảng đại gặp gỡ họ. Và cuối cùng chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi canh tân đời sống thánh hiến, khởi hành từ phúc âm, tăng cường đời sống huynh đệ và sứ mạng truyền giáo. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 26 tháng 11, dành cho 200 nam bề trên tổng quyền đang tham dự khóa họp bán niên tại Roma của Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng nam về đề tài tương lai đời sống thánh hiến tại Âu Châu. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có ban chấp hành Liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng nữ. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tới ba khía cạnh trong việc canh tân đời tu. Trước tiên phải khởi hành từ vị trí trung tâm lời Chúa, và cụ thể hơn là từ tin mừng, vốn là quy luật tối thượng của tất cả các tu sĩ. Ngài nói, tin mừng được sống hàng ngày là yếu tố mang lại sức hút và vẻ đẹp cho đời sống thánh hiến, và trình bày anh em trước thế giới như một con đường khác đáng tin cậy. Điều mà xã hội ngày nay và giáo hội đang chờ đợi nơi anh em, đó là trở thành tin mừng sống động. Khía cạnh thứ hai cần quan tâm trong việc canh tân đời tu là đời sống huynh đệ. Đức Thánh Cha nói, đời sống huynh đệ là một trong những khía cạnh được người trẻ tìm kiếm nhiều nhất khi họ đến gần cuộc sống của anh em. Đó là một yếu tố ngôn sứ quan trọng mà anh em trao tặng cho một xã hội chịu ảnh hưởng nặng nề của cá nhân chủ nghĩa. Nếu không có sự phân định, kèm theo kinh nguyện và suy tư, thì đời sống thánh hiến có nguy cơ chiều theo những tiêu chuẩn của thế gian này. Đó là chủ nghĩa cá nhân, duy tiêu thụ và duy vật. Những tiêu chuẩn ấy làm suy yếu tình huynh đệ và khiến cho đời sống thánh hiến mất đi sức hút và bị tàn lụi.
Yếu tố sau cùng được Đức Thánh Cha đề cao trong việc canh tân đời sống thánh hiến là sứ vụ truyền giảng tin mừng. Ngài nói, việc truyền giáo là lối sống của giáo hội và đời sống thánh hiến. Sứ vụ này thúc đẩy anh em mang tin mừng cho mọi người không biên giới. Việc truyền giáo được nâng đỡ nhờ sự cảm nghiệm mạnh mẽ về Thiên Chúa cùng với sự huấn luyện vững chắc và đời sống huynh đệ trong cộng đoàn, chính là một chìa khóa để hiểu và hồi sinh đời sống thánh hiến. Vậy anh em hãy ra đi và hãy coi thách đố tái truyền giảng tin mừng cũng là thách đố của anh em. Hãy canh tân sự hiện diện của anh em nơi các diễn trường ngày nay để rao giảng Thiên Chúa chưa được người ta biết tới như Thánh Phaolô đã làm tại diễn trường thành Athen. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các bề trên đứng trước những khó khăn và sự suy giảm ơn gọi, không nên quên rằng đời thánh hiến bắt nguồn từ Chúa. Chính Chúa muốn có đời sống ấy để xây dựng và thánh hóa giáo hội. Vì thế, đời sống thánh hiến sẽ không bao giờ bị thiếu.
Vatican, sáng hôm qua 26 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Liên hiệp các tuần báo công giáo tại Italia, và Ngài kêu gọi các cơ quan truyền thông hăng say làm chứng cho sự thật trong bối cảnh xã hội ngờ vực ngày nay. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có các vị giám đốc của 188 tuần báo công giáo Italia, cùng với Đức Cha Mariano Crociata, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Italia, một số giám mục và linh mục. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, một trong những thách đố văn hóa quan trọng nhất ngày nay là cách thức hiểu về sự thật. Nền văn hóa thịnh hành hiện thời, đặc biệt được phổ biến qua các cơ quan truyền thông, tỏ ra nghi ngờ và có thái độ duy tương đối với sự thật. Coi sự thật chỉ là điều tùy thuộc vào các ý kiến mà thôi, và vì thế có thể có nhiều thứ sự thật hợp pháp khác nhau. Nhưng trong tâm hồn con người, chứng tỏ con người không thể hài lòng với những chân lý bán phần, nửa vời. Vì thế con người hướng về sự thật tối hậu, có thể giải thích ý nghĩa cuộc sống. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sự thật mà con người khao khát chính là một nhân vị, là Chúa Giê-xu. Trong cuộc gặp gỡ với Đấng là sự thật, được biết và yêu mến Chúa, chúng ta tìm được an bình và hạnh phúc đích thực. Vì thế, sứ mạng của giáo hội là tạo những điều kiện để có cuộc gặp gỡ như thế giữa con người với Chúa Kitô. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha cổ võ các tuần báo Công giáo Italia cộng tác với sứ vụ trên đây, can đảm phục vụ chân lý để giúp dư luận quần chúng nhìn và đọc được thực tại dưới quan điểm tin mừng.
Roma, Hội nghị Quốc tế về Gia đình Kitô, chủ thể truyền giáo, đang tiến hành tại Roma từ ngày 25 đến ngày hôm nay 27 tháng 11. Hội nghị nhằm nêu rõ và củng cố vai trò của gia đình, không những như người đón nhận tin mừng, nhưng còn như người thông truyền sứ điệp này qua chứng tá cuộc sống Kitô đích thực. Trong 3 ngày hội nghị, có phần trình bày chứng từ và kinh nghiệm của các gia đình dấn thân trong việc truyền giáo cho dân ngoại, cũng như trong việc mục vụ, giáo dục các trẻ em và thiếu niên về tinh thần Kitô, chuẩn bị các cặp nam nữ sắp kết hôn, gần gũi những gia đình gặp khó khăn và những cặp hôn nhân bất hợp lệ. Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, đã chủ sự thánh lễ khai mạc hội nghị. Ngài đề cao tầm quan trọng của thánh thể trong việc giúp các gia đình công giáo trở thành chủ thể truyền giáo, vì qua việc hiệp lễ, các gia đình được hiệp thông với Chúa Giê-xu chịu đóng đanh và sống lại, và điều này cũng có nghĩa là chia sẻ tình yêu nồng nhiệt của Chúa đối với việc cứu độ tất cả mọi người. Trong số các thuyết trình viên có Đức Hồng Y Canizares, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Đức Hồng Y Mark Uele, Tổng trưởng Bộ Giám mục.
Cotonou, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm chính thức Cộng hòa Benin bên Phi Châu từ ngày 18 đến 20 tháng 11 năm tới 2011. Theo nội dung cuộc họp báo của đại diện chính quyền và giáo quyền công giáo Benin tại thủ đô Cotonou hôm qua 26 tháng 11, Đức Thánh Cha đã nhận lời mời của Tổng thống Boni Yayi và chính phủ cũng như Hội đồng Giám mục Benin. Cuộc viếng thăm này chủ yếu có tính chất mục vụ và nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 150 năm truyền giáo tại Benin, và cũng là dịp để Ngài trao tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 cho các đại diện của hàng giám mục đại lục này. Đồng thời, cuộc viếng thăm là dịp tốt đẹp để Đức Thánh Cha nhắc nhớ Đức Cố Hồng Y Bernard Dengantin, người con xứng đáng của Benin, đã cùng Ngài phục vụ trong nhiều năm trời tại Tòa Thánh. Đức Hồng Y Gantin nguyên là Tổng trưởng Bộ Giám mục và làm Niên trưởng Hồng Y Đoàn.
Vatican, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ Các giáo hội Công giáo Đông Phương, kêu gọi các giới chức chính quyền lên tiếng bênh vực tự do tôn giáo và tự do lương tâm. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong bài giảng thánh lễ chiều ngày 25 tháng 11 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho hơn 50 tín hữu bị sát hại trong vụ tấn công khủng bố tại nhà thờ chính tòa Công giáo Syria ở Baghdad tối ngày 31 tháng 10 vừa qua. Trong số các nạn nhân có 3 linh mục. Hiện diện trong thánh lễ có lối 1.000 người, trong đó có 40 người Iraq có thân nhân bị thương đang được chữa trị tại Roma, và nhiều vị đại sứ cạnh tòa thánh. Đức Hồng Y Sandri nói, tại sao tiếng nói của những người có trách nhiệm không được gióng lên liên tục cùng với những người thiện chí để bảo vệ tự do tôn giáo đích thực và tự do lương tâm? Đức Hồng Y cũng nhắc lại làn sóng tàn bạo, tàn hại các tín hữu Kitô tại Iraq và nói rằng giáo hội không bị suy yếu vì những cuộc bách hại, trái lại giáo hội tăng trưởng. Không có loại tàn bạo nào có thể phá hủy một tôn giáo dựa trên mầu nhiệm thập giá của Chúa Kitô. Đức Hồng Y Sandri kêu gọi các vị đại sứ hiện diện tại buổi lễ, trong đó có đại sứ Iraq, hãy vận động với các chính phủ liên hệ để cổ võ sự sống chung thanh thản giữa các cá nhân và cộng đoàn, cũng như tôn trọng các quyền của họ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là sứ điệp của Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010.
Kính thưa quý vị thính giả, Đại hội Dân Chúa của Giáo hội Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp tối ngày 25 tháng 11 vừa qua, sau 4 ngày tiến hành tại Trung tâm Mục vụ của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đã gửi đến cộng đồng Dân Chúa một sứ điệp nguyên văn như sau. 1. Trong năm Thánh 2010, nhân kỷ niệm 350 năm thiết lập hai địa phận tông tòa đầu tiên và 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã triệu tập Đại hội Dân Chúa từ ngày 21 đến 25 tháng 11 năm 2010 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Hiện diện tại Đại hội có 32 giám mục, 300 đại biểu linh mục, tu sĩ, giáo dân thuộc 26 giáo phận và các dòng tu trên cả nước. Đại hội hân hạnh đón tiếp các vị đại diện đến từ các giáo hội Canada, Đài Loan, Malaysia, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp, Thái Lan và đại diện các cộng đoàn công giáo Việt Nam hải ngoại. Từ khắp mọi miền đất nước quy tụ về đây như anh chị em dưới một mái nhà, đây chính là thời điểm của ân sủng và kinh nghiệm quý báu Chúa ban cho hội thánh tại Việt Nam. Xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân cao quý này. Đồng thời, ý thức rằng trong suốt thời gian đại hội, được anh chị em tín hữu công giáo tại Việt Nam cũng như hải ngoại luôn đồng hành trong lời cầu nguyện và qua những ý kiến đóng góp cho đại hội. Xin gửi đến mọi người lời cảm ơn chân thành nhất.
2. Đại hội Dân Chúa được khai mạc trọng thể vào ngày lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, 21 tháng 11 năm 2010 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn, với sự tham dự đông đảo của anh chị em tín hữu. Cử hành lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ để khai mạc đại hội giúp chúng tôi sát tiến hơn vào sứ mạng của Hội Thánh. Chúa Kitô đã thiết lập nước Thiên Chúa là vương quốc của sự thật và sự sống, vương quốc thánh thiện và toàn phúc, vương quốc công chính, yêu thương và an bình. Hội Thánh Chúa Kitô có mặt trong lịch sử nhân loại với sứ mạng loan báo tin mừng nước Thiên Chúa trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Cũng thế, Hội Thánh Chúa Kitô tại Việt Nam có sứ mạng loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, tiếp nối sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô, góp phần kiến tạo nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên quê hương đất nước này. 3. Sứ mạng đó đòi hỏi Hội Thánh phải đổi mới không ngừng để thực sự là Hội Thánh Chúa Kitô giữa lòng quê hương Việt Nam. Chúng tôi xác tín rằng Hội Thánh tại Việt Nam không phát xuất từ sáng kiến và nỗ lực của con người, nhưng hoàn toàn phát xuất từ Thiên Chúa, sống nhờ Ngài và hướng tới Ngài. Vì thế, trong mọi hoàn cảnh, điều quan trọng nhất vẫn là củng cố, canh tân, đào sâu mối hiệp thông của mỗi người tín hữu cũng như của mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và cử hành Thánh Thể. Cử hành Thánh Thể phải thực sự trở thành tâm điểm của đời sống Hội Thánh tại Việt Nam. Để được như thế, cử hành Thánh Thể cần được nối dài bằng cầu nguyện và suy niệm lời Chúa, đào sâu chân lý đức tin. Ước mong rằng, trong những năm sắp tới, Hội Thánh tại Việt Nam sẽ đẩy mạnh việc phổ biến và học hỏi lời Chúa bằng những phương thế khác nhau, để lời Chúa thực sự trở thành của ăn nuôi dưỡng tâm hồn, kim chỉ nam và ánh sáng soi dẫn mọi quyết định và chọn lựa của các tín hữu.
4. Đại hội cũng xác tín rằng, để thực sự là hội thánh của Chúa Kitô nhập thể và nhập thế, hội thánh tại Việt Nam phải nhập thể vào văn hóa và lịch sử của dân tộc mình. Trong hơn 4 thế kỷ hiện diện tại Việt Nam, hội thánh đã góp phần không nhỏ vào đời sống và sự phát triển của đất nước. Chính những người công giáo đầu tiên đã tạo ra chữ quốc ngữ mà mọi người Việt Nam hiện đang sử dụng. Các trường công giáo đã đào tạo biết bao nhân tài cho đất nước. Cũng chính người công giáo đã đem những giá trị nhân văn thấm vào đời sống xã hội như tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, sự bình đẳng, tình bác ái, tinh thần phục vụ, hy sinh. Tiếp nối công trình của cha ông, Hội Thánh ngày nay cũng phải dấn thân vào việc xây dựng đất nước về mọi mặt, văn hóa, xã hội, cũng như kinh tế, chính trị, vì ý thức rằng yêu tổ quốc, yêu đồng bào đối với người công giáo không những là một tình cảm tự nhiên phải có, mà còn là một đòi hỏi của phúc âm. Khi dấn thân xây dựng xã hội trần thế, Hội Thánh không hề muốn thay thế chính quyền, nhưng chỉ mong rằng trong tinh thần đối thoại và hợp tác tôn trọng lẫn nhau, Hội Thánh có thể góp phần mình vào đời sống của đất nước nhằm phục vụ tất cả mọi người dân. Đó cũng là lời chứng cho mọi người thấy vẻ đẹp đích thực của tin mừng như Đức Thánh Cha Benedicto XVI nhắn nhủ tất cả chúng ta, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. bằng đời sống xây nền trên đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng công ích, anh chị em phải chứng tỏ rằng người công giáo tốt cũng là người công dân tốt.
Tiếp tục sứ điệp, Đại hội Dân Chúa khẳng định rằng 5. Hội thánh tại Việt Nam còn phải canh tân chính mình qua nỗ lực xây dựng hội thánh như một gia đình, trong đó mọi người hiệp thông với nhau như anh chị em một nhà, bình đẳng với nhau trên nền tảng ơn gọi làm người và làm con Chúa. Chia sẻ cùng một sứ mạng và trách nhiệm dù được thể hiện trong những bậc sống và nhiệm vụ khác nhau. Sự hiệp thông này vừa là đòi hỏi vừa là lời chứng cần thiết mà hội thánh phải bày tỏ trước mặt mọi người như Chúa Giêsu đã tha thiết cầu nguyện. Xin cho họ nên một như cha ở trong con và con ở trong cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng cha đã sai con. Trong những ngày đại hội, chúng tôi cảm nghiệm được bầu khí hiệp thông huynh đệ này khi mọi thành phần dân Chúa sống chung với nhau như anh chị em trong một gia đình, cùng lắng nghe tiếng Chúa qua cầu nguyện, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm và suy tư về hội thánh qua các bài thuyết trình, tham luận và hội thảo, với thao thức xây dựng hội thánh như lòng Chúa mong ước. Sự hiện diện của đại diện các giáo hội chị em lại mở rộng hơn nửa chân trời hiệp thông trong hội thánh Chúa Kitô. Ước mong bầu khí huynh đệ này được trải rộng và thấm sâu vào đời sống hội thánh tại Việt Nam ở mọi cấp độ, trong mỗi gia đình, mỗi giáo xứ, mỗi dòng tu, mỗi giáo phận. Để bày tỏ khuôn mặt hội thánh như một gia đình, đại hội kêu gọi mọi thành phần dân Chúa hợp tác chặt chẽ với nhau trong tình hiệp nhất yêu thương. Xin anh chị em giáo dân tích cực tham gia vào đời sống và sứ mạng của hội thánh bằng những khả năng chuyên môn Chúa ban cho mình. Các gia đình công giáo được mời gọi giữ vững và củng cố ơn gọi hôn nhân Kitô giáo, xây dựng gia đình như hội thánh tại gia, cái nôi của sự sống, mái ấm của tình thương và ngôi trường đầu tiên đào tạo con người toàn diện. Đối với các bạn trẻ, xin các bạn nhiệt thành tham gia vào những sinh hoạt của hội thánh để đem sức sống và sự tươi trẻ cho đời sống hội thánh. Gia đình và giáo xứ phải quan tâm đặc biệt đến việc giáo dục các đức tính nhân bản cho thiếu nhi, để sau này trở nên những con người hữu ích cho xã hội và hội thánh. Ước mong các tu sĩ thực sự trở nên dấu chỉ và chứng nhân sống động của tình yêu vô điều kiện mà Thiên Chúa dành cho con người, nhất là những người bé mọn trong xã hội. Đại hội nhấn mạnh vai trò của các giám mục và linh mục trong hội thánh. Công cuộc canh tân hội thánh cần được bắt đầu từ hàng linh mục, vì thế ước mong các giám mục và linh mục Việt Nam không chỉ là người quản trị giỏi, nhưng trước hết là người của Chúa, và là những mục tử nhân lành, biết gắn bó với Chúa Giêsu trong cầu nguyện để có thể phục vụ cộng đoàn theo gương Thầy Chỉ Thánh, biết tôn trọng và phát huy vai trò người giáo dân trong tinh thần đối thoại và cộng tác.
Thứ sáu, để thi hành sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô trong hoàn cảnh ngày nay, Hội Thánh phải là chất xúc tác của nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên đất nước Việt Nam. Trong hai thập niên vừa qua, cùng với sự phát triển kinh tế, có nhiều điều đáng lo ngại cho tiền đồ của dân tộc. Nạn phá thai, ly dị, ma túy, mãi dâm, sự gia tăng cách biệt giàu nghèo, tình trạng bất công, bóc lột, tham nhũng, tàn phá môi sinh, tất cả đang có chiều hướng gia tăng và là những dấu hiệu cụ thể của nền văn hóa sự chết. Xác tín rằng tin mừng là men của tự do và tiến bộ, nguồn của tình huynh đệ, của khoan dung và hòa bình, nên hơn ai hết, người công giáo Việt Nam có sứ mạng kiến tạo nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên đất nước này, đồng thời sẵn sàng đối thoại chân thành và cộng tác lành mạnh với mọi người thiện chí, không phân biệt tôn giáo hay chính kiến, nhằm phục vụ sự phát triển toàn diện của mọi người trong xã hội, nhất là những người nghèo khổ và bị bỏ rơi. Trong tinh thần đó, chúng tôi đề nghị chính quyền Việt Nam mở rộng cánh cửa cho các tôn giáo tham gia vào việc giáo dục học đường và y tế cộng đồng vì ích lợi của người dân và của cả dân tộc. Thứ bảy, đối chiếu với sứ mạng cao cả đã lãnh nhận từ Chúa Giêsu, anh em phải là muối cho đời, ánh sáng cho trần gian. Chúng tôi nhìn nhận mình còn nhiều lỗi lầm thiếu sót, vì thế khiêm tốn xin Chúa và anh chị em trong cũng như ngoài hội thánh tha thứ cho. Hội thánh cũng nhớ đến biết bao khổ đau, bất công, bất hại đã phải chịu trong suốt chiều dài lịch sử của mình, không phải để nuôi dưỡng oán thù, nhưng để tha thứ và cầu nguyện cho những người đã bách hại hội thánh, theo gương Chúa Kitô là đấng đã hoàn tất công trình cứu chuộc trong sự khó nghèo và bị bách hại. các thánh tử đạo Việt Nam vừa là gương mẫu, vừa là động lực thúc đẩy hội thánh thi hành sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô trên quê hương đất nước mình.
Số 8. Đại hội Dân Chúa Việt Nam kết thúc nhưng lại mở ra cho những bước chân hy vọng. Niềm hy vọng được khơi nguồn và hoàn tất nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Tất cả những ý kiến của đại hội sẽ được đúc kết thành những đề nghị, là chất liệu chính của văn kiện hậu đại hội, nhằm đưa ra những định hướng và kế hoạch mục vụ của Hội Thánh Việt Nam trong những năm sắp tới. Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến. Đây vừa là lời cầu xin, vừa diễn tả niềm khao khát và hy vọng của đại hội. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang và các thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa ngự đến trong tâm hồn mỗi người chúng con và biến đổi chúng con thành môn đệ đích thực của Chúa. Xin Chúa ngự đến trong mỗi gia đình công giáo, để gia đình trở thành cộng đoàn thờ phượng Chúa, hiệp nhất yêu thương nhau và cùng nhau làm chứng cho tin mừng nước trời. Xin Chúa ngự đến và hiệp nhất tất cả chúng con trong cùng một sứ mạng yêu thương và phục vụ, quyết tâm xây dựng nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương, để dung nhan Chúa bừng sáng trên quê hương Việt Nam chúng con. Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến. Làm tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, lễ các thánh tử đạo Việt Nam 2010, Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng Minh Nguyệt và Linh Tiến Khải suy nhậm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew, khi ấy Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, trong thời ông Noe xảy ra thế nào thì lúc con người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thủy, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chín ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thủy đến và cuốn đi tất cả, thì khi con người đến cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xây bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng vì lúc các con không ngờ con người sẽ đến.
Mãi đến chính ngày ấy mà người ta cũng không ngờ. Vâng, người ta sẽ mãi mãi không bao giờ có thể ngờ được rằng chuyện như thế này, như thế nọ sẽ có thể xảy ra. Không thể ngờ, nhưng chuyện vẫn xảy ra. Vì thế, các con phải sẵn sàng vì lúc các con không ngờ con người sẽ đến. Đó là sứ điệp Đức Chúa Giêsu Kitô âu yếm gửi thẳng đến từng người thuộc mọi giai tầng xã hội, từ sang đến hèn, từ trí thức đến thất học, từ nghèo đến giàu. Mỗi người chỉ có một cuộc sống, tạm bợ ở đời này và vĩnh cửu ở đời sau. Cuộc sống đời này mong manh ngắn ngủi nhưng vô cùng quý giá, bởi vì chính cuộc sống đời này định đoạt cho số phận mai sau, người lành được thưởng và kẻ dữ bị trừng phạt. Các con phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ con người sẽ đến. Tín hữu công giáo phải sẵn sàng như thế nào? Thưa mỗi người có thể tự chọn hoặc nghĩ ra một phương thế hữu hiệu, tùy theo tâm tính và hoàn cảnh khác nhau. Nhưng có lẽ ai ai cũng có thể thực thi ngay nhân đức khiêm nhường. Khiêm nhường sẽ khai sáng tâm trí, thanh luyện con tim và mở rộng tầm nhìn. Nhìn để suy tư và để thực thi bác ái. Khiêm nhường và bác ái là hai chìa khóa giúp sống chiều kích nhân bản trọn hảo. Tiếp đến là kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa bằng cầu nguyện và lãnh nhận thường xuyên hai bí tích, thánh thể và xưng tội. Đọc kinh cầu nguyện, tham dự thánh lễ và siêng năng xưng tội là những việc lành đạo đức ở ngay tầm tay của mỗi tín hữu công giáo. Một khi sống đạo chân thành, thì tín hữu công giáo dễ nhận ra hiểm nguy và khôn ngoan chọn những quyết định liên quan tới công lý, sự thật và bác ái. Tín hữu công giáo có thể bắt đầu ngay chính lúc này đây, việc tiếp rước Đức Giêsu Kitô ngự vào lòng để chính Ngài làm vua, làm chủ cuộc đời mình. Tín hữu mau mắn tiếp rước Chúa Giêsu Kitô sẽ cảm nghiệm sức mạnh vô biên và niềm an ủi bao la. Đây là sức mạnh thiêng liêng mà mọi người khi còn sống trên trần gian đều cần đến. Giá trị đời người không tùy thuộc nơi mức sống giàu sang, địa vị xã hội cao hoặc mớ kiến thức dồi dào, nhưng nơi chiều kích tâm linh phong phú. Một bạn trẻ mồ côi, một người trưởng thành thất học, một vị cao niên nghèo nàn, vẫn có thể có mức sống tâm lý cao cả. Cao cả khi không phản bội lương tâm, không gian tham lừa đảo, không đàn áp bất công. Cao cả khi mở rộng con tim để yêu thương, mở rộng vòng tay để tiếp đón và để chia sẻ. Một tâm hồn cao cả có thể giấu ẩn bên trong một trang phục bình dị, một gương mặt hiền dịu và một cử chỉ hòa nhã. Các con phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ con người sẽ đến. Sẵn sàng là thái độ cẩn trọng và khôn ngoan. Nhưng làm thế nào để có thể luôn luôn ở trong tư thế sẵn sàng? Thưa thật rất khó. Khó nhưng không phải là không thể làm được. Sẵn sàng đối phó với bất trắc, với hiểm nguy của tương lai, bằng cách sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Tận dụng sức khỏe, thời giờ, khả năng, tiền bạc để phục vụ con người, xây dựng xã hội và phụng thờ Thiên Chúa. Không sống ích kỷ, không chỉ lo cho riêng mình. Hãy nghĩ đến người khác, người sống ngay bên cạnh, người thân trong gia đình, người xa lạ ngoài xã hội. Bất cứ nơi đâu có nghèo đói, thất học, suy đồi, khốn khổ, nơi đó cần có một bàn tay và một tấm lòng rộng mở. Hãy xoa dịu khổ đau, hãy xây dựng công bằng, hãy bảo vệ trật tự luân lý đạo đức, hãy rao giảng tin mừng tình yêu và niềm hy vọng của Kitô giáo. Và khi bất trắc xuất hiện, khi hiểm nguy bất ngờ ập tới, một tín hữu chân chính bình dị sẽ trở thành một bậc phi thường, một vị anh hùng của đức tin và của tình yêu Thiên Chúa, giống như các bậc anh hùng tử đạo vậy. Tín hữu công giáo thật diễm phúc khi thuộc về giáo hội công giáo duy nhất, thánh thiện và tông truyền. Hãy ngước nhìn trời cao và lắng nghe mọi lời khuyên bảo chỉ dẫn của các đấng chủ chăn, bắt đầu từ Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Mỗi người sẽ chỉ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa về những gì mình đã làm hoặc không làm hoặc thiếu sót. Vậy thì nên bắt đầu làm ngay những điều phải làm, những điều nên làm, không chần chừ do dự, và phó thác mọi sự trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa quan phòng. Khi đến thời Đức Chúa Giêsu Kitô bất ngờ xuất hiện, Ngài sẽ khoan hồng đón rước người tôi tớ khiêm hạ, công chính, đầy lòng bác ái, bao hưởng niềm vui thiên quốc đời đời bất tận.
Sau đây, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 12.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 12 năm nay, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài cầu xin Chúa cho kinh nghiệm về đau khổ là một cơ hội giúp con người hiểu những hoàn cảnh khó khăn và đau đớn của những người cô độc, của bệnh nhân và những người già, đồng thời thúc đẩy chúng ta quảng đại gặp gỡ họ. Đã có nhiều tín hữu từng sống tinh thần ý nguyện này, trong đó có ông Park Seo-ho ở thành phố Phật Sơn bên Nam Hàn. Hồi năm 1993, ông bị mắc bệnh xưng động mạch, và bệnh này bị biến chứng khiến cho các ngón tay và ngón chân của ông bị sâu quảng. Ông không biết tại sao mình lại bị bệnh này, nhưng ông Park cho rằng có lẽ vì ông đã làm việc với keo hồ trong thời kỳ còn làm công cho một hãng chế tạo bàn ghế. Bệnh tật đó làm ông nghĩ rằng cuộc đời ông là một chuỗi những thất bại. Lúc đó ông Park mới 45 tuổi mà đã quá vợ. Cơn đau lên tới tột độ khiến bác sĩ đề nghị với ông Park cưa cụt cả hai tay hai chân, nhưng ông từ chối. Ông tìm đủ mọi cách để giảm cơn đau, kể cả toan tính tự tử. Một hôm, ông xách chai rượu, mang theo một sợi dây thật chắc, rồi tiến vào một khu rừng trên núi, với ý định sẽ uống hết chai rượu, rồi treo cổ lên cây tự tử, theo thói quen của người Đại Hàn. Nhưng rồi, có người thấy ông Park như thế liền báo cho cảnh sát. Ông bị nhân viên an ninh chặn lại và đưa vào làng tên là Hiện Xuống An Bình, một trung tâm dành cho những người lang thang không nhà cửa, các bệnh nhân tàn tật thể lý và tâm thần, cũng như những người không còn làm việc được nữa. Bây giờ là tháng 4 năm 1993, làng này do các nữ tu dòng Hiện Xuống An Bình săn sóc. Ban đầu sức khỏe của ông Park Seo-ho được cải tiến, nhưng rồi sau đó tình trạng trở nên trầm trọng hơn và ông được đưa vào nhà thương Changwon chuyên chữa trị những người tàn tật. Tại đây ông Park không thích cách đối xử của các y tá đối với các bệnh nhân, nên sau khi trở lại làng Hiện Xuống An Bình một thời gian, ông Park xin làm việc như một trợ tá tại bệnh viện Changwon. Trong thời gian 2 năm trời làm việc tại nhà thương này, khi thấy những người tàn tật cố gắng vượt thắng những cơn đau đớn thể lý, ông Park Seo-ho ý thức rằng sự đau đớn của mình cũng chỉ là một bệnh như nhiều bệnh khác, chứ không phải là dấu hiệu cuộc đời ông hoàn toàn bị thất bại. Tại nhà thương, ông Park cũng rất ngạc nhiên khi được chứng kiến những lần các hội viên hội Légion Marie đạo binh Đức Mẹ đến viếng thăm và phục vụ các bệnh nhân. Vì cho đến bấy giờ, ông Park không hề hiểu nổi tại sao lại có những người tình nguyện phục vụ tha nhân như các hội viên đạo binh Đức Mẹ như thế. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên hãng tin Công giáo UCAN hôm 21 tháng 2 1997, ông Park Seo-ho cũng thú nhận rằng trước đây mình thường nghĩ xấu về người khác. Nhưng trong thời gian làm trợ y tá săn sóc các bệnh nhân, ông nhận được những câu trả lời tích cực và nghĩa cử của nhiều người. Tháng 12 năm 1994, sức khỏe của ông Park suy đổi thêm với bệnh tiểu đường. Ông phải trở về làng Hiện Xuống An Bình và sống chung với 18 người tàn tật khác trong một căn phòng lớn. Dù đau đớn, nhưng ông Park vẫn tìm cách giúp đỡ những người khác, kể cả việc thay tã cho họ. Ông thú nhận rằng giúp đỡ tha nhân không phải là một công việc dễ dàng, dầu vậy ông cảm thấy cần phải giúp đỡ, yêu thương và trao ban tình thương. Chính các hoạt động giúp đỡ tha nhân như thế cũng góp phần giúp cho cơ thể của ông khỏi bị tê bại. Năm trước đó vào lễ Giáng sinh năm 1993, ông Park Seo-ho đã được lãnh nhận bí tích rửa tội và gia nhập giáo hội Công giáo. Năm sau, ông được lãnh nhận bí tích thêm sức. Trước khi gia nhập giáo hội, ông Park không biết về tôn giáo bao nhiêu, nhưng nhờ tiếp xúc với các linh mục và nữ tu, ông được hiểu biết hơn về đạo. Để chống đau, mỗi ngày ông Park phải uống tới 20 viên thuốc giảm đau, nhưng thuốc này cũng làm cho bộ răng và mắt của ông bị suy yếu và bộ máy tiêu hóa bị nhiều trục trặc. Giờ vậy, bây giờ ông cảm thấy tâm hồn thật thanh thản, bình an với chính mình và hoàn toàn cậy trông vào Chúa. Trên nét mặt của ông Park, người ta cũng thấy được niềm an bình đó. Nữ tu Consolata Rim Yongja cho phái viên hãng tin UCAN biết là chị không coi ông Park Seo-ho là một bệnh nhân, vì ông mỉm cười hàng ngày. Còn ông Park thì nói rằng, tôi hy vọng câu chuyện về cuộc đời tôi là một hy vọng nhỏ cho những người đang phải sống trong đau đớn thể lý như tôi. Trong lịch sử giáo hội và ngày nay, không biết bao nhiêu người âm thầm tận dụng những nghịch cảnh như thế, họ quản lý đau khổ để mưu ích thiêng liêng. Đức Thánh Cha John Paul II đã viết trong tông thư San Vifici Doloris, Khổ Đau Cứu Độ, rằng Chúa Kitô đã dạy cho con người cách biến đổi đau khổ thành điều có lợi, và đồng thời cũng giúp những ai đang phải chịu đau khổ. Trong cả hai khía cạnh đó, Chúa tỏ lộ ý nghĩa sâu xa của đau khổ. Ông Park Seo-ho ở Đại Hàn trên đây là thí dụ điển hình về người biết biến đau khổ thành điều có lợi. Ông không khép kín mình trong đau khổ và lầm than, nhưng để cho đau khổ ấy thúc đẩy ông cảm thông với những người khổ đau và tìm cách an ủi họ, và chính khi làm như vậy thì đau khổ của ông cũng được biến đổi. Đó cũng là ý hướng và mong ước của Đức Thánh Cha qua ý chỉ cầu nguyện chung tháng 12 này. Xin Chúa cho kinh nghiệm về đau khổ là một cơ hội giúp con người hiểu những hoàn cảnh khó khăn và đau đớn của những người cô độc, của bệnh nhân và những người già, đồng thời thúc đẩy tất cả chúng ta quảng đại gặp gỡ họ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca Xuất Hành do ca đoàn Thủy Dương trình bày, nhạc và lời của Tuấn Anh và Trần Sĩ Tín. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi canh tân đời sống thánh hiến, khởi hành từ phúc âm, tăng cường đời sống huynh đệ và sứ mạng truyền giáo. Cotonou, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm chính thức tại Cộng hòa Benin bên Phi Châu từ ngày 18 đến 20 tháng 11 năm tới 2011 và công bố tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2. Vatican, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, kêu gọi các giới chức chính quyền lên tiếng bênh vực tự do tôn giáo và tự do lương tâm. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosix tức là 21m79 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin cho Jesus Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.